Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Vân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giáo mục đặc biệt cho vùng Amazon. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ bảy trong tuần thứ 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 14 đến câu 30. Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 yến, lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến, gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không bãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy, các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Dụ ngôn trong tin mừng hôm nay tiếp nối với dụ ngôn về 10 cô trinh nữ đón chờ chàng rể đến mà chúng ta đã cùng suy niệm với nhau hôm qua. Hôm nay, với dụ ngôn những nén bạc, Chúa Giêsu đề cập đến việc một ông chủ trước khi đi xa đã trao cho đầy tớ, tùy khả năng mỗi người, một số yến bạc với mục đích để sinh ích lợi. Khi người chủ trở về tính sổ, thì người thứ nhất và người thứ hai nhận được sự tán dương và phần thưởng của chủ. Trong khi đó, người thứ ba chỉ nộp lại cho chủ những gì anh ta đã nhận mà không sinh lời, và đã bị quở trách và bị trừng phạt. Ý nghĩa của dụ ngôn này rất rõ ràng. Người chủ trong dụ ngôn đại diện cho Chúa Giê-xu. Chúng ta là những đầy tớ, và những nén bạc chính là của cải mà Chúa trao phó cho chúng ta. Của cải ở đây là lời Chúa, tình yêu, niềm tin và hy vọng. Đó là tài sản Chúa trao phó cho mỗi người, không chỉ để canh giữ, nhưng làm cho nó sinh lời nên hiệu quả. Trong cuộc sống trần gian này, mỗi người đều là một quản lý của Chúa, phải sinh lời tùy theo vốn Chúa ban. Quản lý đúng là sử dụng ơn Chúa theo chủ đích của Chúa khi ban các ơn ấy. Và thời gian quản lý là cuộc đời của mỗi người. Thế nên, người tín hữu Kitô cần tránh thái độ của người đầy tớ, gian ác và lười biếng, như ông chủ mô tả trong dụ ngôn. Đó là sợ hãi mạo hiểm, làm cản trở tính sáng tạo và sự phong phú của tình yêu. Chúa Giê-xu không yêu cầu chúng ta bảo quản hay giấu kín ân huệ của Ngài. Trái lại, Chúa muốn chúng ta sử dụng những ân huệ Ngài ban cho lợi ích của những người khác, và đó là cách thế để những ân huệ của chúng ta phát triển. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, cùng suy niệm dụ ngôn trong trích đoạn tin mừng hôm nay, mỗi tín hữu chúng ta cần tự hỏi, những tài năng tôi có, sự giàu có của tôi, tất cả đều do Thiên Chúa đã trao ban cho tôi, đặc biệt là lời của Thiên Chúa. Vậy, tôi làm cho nó phát triển thế nào nơi những người khác đây, hay tôi chỉ giấu kín nó? Chúng ta hãy nhớ, Chúa không cho mỗi người những nén bạc giống nhau và trong cùng một cách thức. Ngài biết từng người và trao phó cho chúng ta những gì phù hợp với chúng ta. Nhưng Ngài có sự tin tưởng bao la và giống nhau vào chúng ta. Thiên Chúa tin tưởng chúng ta, Ngài hy vọng nơi chúng ta. Do vậy, xin cho mỗi chúng ta biết tin tưởng vào điều ấy để tự tin và phó thác trong tình yêu để phát triển các khả năng Chúa ban bằng chính tình yêu của Ngài. Dụ ngôn trong tin mừng hôm nay thúc giục chúng ta đừng bao giờ chôn giấu niềm tin của mình, đừng bao giờ che giấu việc chúng ta thuộc về Đức Kitô, đừng bao giờ chôn giấu lời của tin mừng, nhưng hãy làm cho nó lan truyền trong đời sống của mỗi chúng ta, trong những mối tương quan và trong những hoàn cảnh cụ thể chúng ta đang sống. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng khả năng Chúa ban cho mỗi chúng con để sinh lời trong ơn nghĩa và tình yêu Chúa. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp mỗi người chúng con trở thành những đầy tớ tốt lành và trung tín để được hưởng niềm vui của Chúa chúng ta như mẹ. Amen.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều thương con, nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ dần, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm yêu sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu. Sứ mạng loan báo hồng ân,
đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Hồng Y Silvestrini, nguyên tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương qua đời. Đức Hồng Y Akin Silvestrini, nguyên tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương, đã qua đời sáng hôm 29 tháng 8 vừa qua tại Roma, hưởng thọ 95 tuổi. Đức Hồng Y Silvestrini, người Italia, sinh năm 1923 và thuộc phong linh mục thuộc giáo phận Faenza năm 1946 khi được 23 tuổi. Hai năm sau, cha được gửi tới Roma học giáo luật và đậu tiến sĩ lưỡng luật tại Đại học Laterano, rồi gia nhập trường ngoại giao tòa thánh. Công việc đầu tiên của cha tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh là phụ trách hồ sơ về các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Năm 1973, cha Silvestrini được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh và 6 năm sau đó được thăng tổng giám mục ngoại trưởng. Năm 1988, ngài được Đức Thánh cha Gioan Paolo thứ hai thăng hồng y và làm chủ tịch tối cao pháp điện của Tòa Thánh trong 2 năm. Trước khi chuyển sang làm Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương trong 9 năm, cho đến khi về hưu năm tháng 2000. Như vậy, với sự qua đi của Đức Hồng Y Silvestrini, Hồng Y đoàn còn 215 vị, trong số này có 118 vị dưới 80 tuổi còn quyền bầu giáo hoàng. Tin Hán Trung, Trung Quốc. Giám mục thứ hai được thụ phong tại Trung Quốc. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, vị giám mục thứ hai được thụ phong tại Trung Quốc kể từ sau khi ký hiệp định tạm thời ngày 22 tháng 9 năm ngoái giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục. Đó là Đức cha Stefano Tư Hồng Vĩ, 44 tuổi, tân giám mục phó giáo phận Hán Trung tỉnh Thiểm Tây. Giống như trường hợp Đức cha Anton Diệu Thuật, 54 tuổi, tân giám mục giáo phận Tề Ninh tỉnh Nội Mông, Đức cha Tư Hồng Vĩ cũng thụ phong do sự bổ nhiệm của Đức Thánh cha. Tham dự lễ truyền chức cho Đức cha Stefano Tư Hồng Vĩ tại nhà thờ chính tòa Thánh Mikae ở Hán Trung có tất cả 5 giám mục thuộc tỉnh Thiểm Tây. Vị chủ phong là Đức cha Mã Anh Lâm, giám mục giáo phận Côn Minh, tỉnh Vân Nam, chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc. Đức cha Mã là một trong 7 giám mục đã được Đức Thánh cha tha vạ tuyệt thông ngày 22 tháng 9 năm ngoái, cùng ngày hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc được ký kết. Đức tân giám mục Tư Hồng Vĩ, sinh năm 1975, gia nhập Đại chủng viện Tây An Thiểm Tây năm 1996 và thụ phong linh mục 5 năm sau đó trong giáo phận Hán Trung. Cha Hồng Vĩ theo học tại Giáo hoàng Đại học Urbaniana ở Roma trong vòng 4 năm, từ năm 2004 đến năm 2008, và đậu cao học thần học. Sau đó, cha học thêm về mục vụ tại Tổng giáo phận Vancouver, Canada trong vòng 2 năm trước khi về nước, làm cha sở nhà thờ chính tòa Hán Trung. Giáo phận này có hơn 20.000 giáo dân với 30 linh mục và 11 nữ tu. Tin Vatican. Đức Thánh cha nhắc nhở kỷ niệm 80 năm khởi sự Thế chiến thứ hai. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhớ kỷ niệm 80 năm khởi sự Thế chiến thứ hai và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình để tránh tái diễn những biến cố thê thảm do oán thù tạo nên. Trong lời chào thăm các tín hữu Công giáo Ba Lan tại buổi tiếp kiến chung sáng ngày 28 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Tôi thân ái chào các tín hữu hành hương người Ba Lan. Anh chị em thân mến, ngày 1 tháng 9 tới đây là ngày kỷ niệm 80 năm bắt đầu Thế chiến thứ hai với cuộc xâm lăng của Đức Quốc xã chống Ba Lan. Trong khi tại thủ đô Warsawa, tại Wielun và các thành phố khác sẽ diễn ra các buổi tưởng niệm với sự tham dự của nhiều vị quốc trưởng thế giới, tất cả chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình để khỏi tái diễn những biến cố thê thảm do oán ghét tạo nên, chỉ mang lại tàn phá, đau khổ và chết chóc. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho hòa bình được hiển trị trong tâm hồn con người, trong các gia đình, xã hội và giữa các dân tộc. Tôi phó thác tất cả anh chị em cho sự bảo vệ hiền mẫu của mẹ Maria nữ vương hòa bình." Nhân kỷ niệm vừa nói, Hội đồng Giám mục Đức và Ba Lan đã công bố chung một sứ điệp và khẳng định rằng việc tưởng niệm này phải soi sáng cho hiện tại và tương lai chung của hai dân tộc. Chủ nhật 1 tháng 9 tới đây, các giám mục Ba Lan yêu cầu tại mỗi nhà thờ chính tòa trên toàn quốc có cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh và cho hòa bình. Đức cha Victor Quốc, Tổng giám mục giáo phận Katowice, tuyên bố hôm 27 tháng 8 vừa qua tại Czestochowa rằng hòa bình là một giá trị ngày nay đang bị đe dọa nặng nề. Vì thế, chúng ta cần cùng nhau lên tiếng kêu gọi cho hòa bình. Ba Lan là nạn nhân đầu tiên của Thế chiến thứ hai và có rất nhiều người bị thiệt mạng. Chủ nhật 1 tháng 9 này, các vị Tổng thống Andrzej Duda của Ba Lan, Frank-Walter Steinmeier của Đức và Donald Trump của Hoa Kỳ sẽ có mặt tại thủ đô Warsawa để kỷ niệm 80 năm Thế chiến thứ hai bùng nổ. Tin Caracos, Iraq. Hồ sơ án phong chân phước 5 vị tử đạo Iraq sẽ được đệ lên Bộ Phòng Thánh. Hai bộ hồ sơ xin phong chân phước cho 5 vị tử đạo người Iraq sẽ được đệ lên Bộ Phòng Thánh vào đầu tháng 9 tới đây, kết quả cuộc điều tra ở cấp giáo phận trong những năm vừa qua. Hồ sơ thứ nhất liên quan đến 4 vị tôi tớ Chúa bị quân khủng bố Hồi giáo sát hại ngày 3 tháng 6 năm 2007 trên đường đi từ thị trấn Caracos đến thành phố Mosul, mạn Bắc Iraq để cử hành thánh lễ. Đứng đầu nhóm là cha Rashid Aziz Ghani cùng với 3 thầy phụ phó tế tên là Wahid Hanna Iso, thầy Basan Yusef và thầy Gassan Isan Didawit. Người duy nhất sống sót trong nhóm là bà Ryan Adam Bala, vợ của thầy Wahid Hanna Iso, và cũng là người thuật lại sự việc trong án phòng. Trên đường đi, họ bị 4 tên khủng bố mang mặt nạ và võ trang súng AK chặn lại. Bọn này xưng mình thuộc nhóm Hồi giáo Ansar al-Sunnah. 2 tên chĩa súng vào xe của cha Rakhid và 2 tên khác chĩa súng vào xe của bà Bala. Họ bắt cha Rakhid ra khỏi xe và cha hỏi cha tại sao không đóng cửa nhà thờ theo lệnh của họ. Lúc ấy cha trả lời, làm sao tôi có thể đóng cửa nhà cầu nguyện là nơi giúp đỡ dân chúng. Rồi họ bắn chết cha Rakhid và thầy phụ phó tế Yusef. Những người còn lại trong xe thứ hai cũng bị bắn, chỉ có bà Bala thoát chết. Vừa bắn, bọn khủng bố vừa hô Allah Akbar, thượng đế là đấng cao cả. Bà Bala hiện đang sống như người tị nạn ở Australia và đã làm chứng về cuộc tử đạo của chồng bà và những người khác. Hồ sơ thứ hai cũng sẽ được đệ trình Bộ Phong Thánh trong tuần đầu của tháng 9 tới đây là án phong của nữ tu Cecilia Moshi Hanna, 71 tuổi, thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, bị 3 tên khủng bố cắt cổ, chặt đầu và đâm chết ngày 15 tháng 8 năm 2002 trong tu viện, trong lúc 3 nữ tu khác bị bắn. Năm vị tôi tớ Chúa này có thể trở thành các vị tử đạo tân thời đầu tiên của Iraq được giáo hội công giáo nhìn nhận. Tình nguyện viên án phong này là cha Luis Escalante, người Argentina. Cha cho biết đứng đầu hồ sơ thứ nhất là cha Rakhid Anzis Ghani thuộc giáo hội công giáo Cande. Cha đậu cao học thần học ở Đại học Angelicum ở Roma và hồi hương Iraq năm 2003 sau khi nhà độc tài Saddam Hussein sụp đổ. Tin Freiburg, Thụy Sĩ. Các giám mục Thụy Sĩ dự tính thực hiện con đường công nghị. Sau giáo hội tại Đức, cả hội đồng giám mục Thụy Sĩ cũng muốn thực hiện một con đường công nghị để canh tân trong giáo hội công giáo. Dự án này sẽ được các giám mục bàn tới trong khóa họp toàn thể từ ngày 16 đến 18 tháng 9 tới đây tại đan viện Thánh Moritz ở miền Nam Thụy Sĩ. Hồi tháng 3 năm nay, Hội đồng Giám mục Đức đã quyết định tiến hành một con đường công nghị với sự tham gia của nhiều thành phần dân Chúa. Tuy nhiên, trong thời gian qua, sáng kiến này bị nhiều người phê bình vì có những người chủ trương canh tân giáo hội như một phản ứng chống lại nạn lạm dụng của giáo sĩ và đưa ra những đòi hỏi như bãi bỏ luật độc thân linh mục, kiềm chức linh mục cho phụ nữ, chấp nhận đồng tính luyến ái, vân vân. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi đặc biệt quan tâm tới các vấn đề đức tin, chứ không phải chỉ để ý đến các vấn đề tổ chức và điều hành giáo hội. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở giáo hội công giáo tại Đức không thể tìm những con đường riêng ngoài tình hiệp thông với giáo hội hoàn vũ. Hôm 24 tháng 8 vừa qua, hãng tin Công giáo Thụy Sĩ đưa tin rằng Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ cũng muốn tiến hành con đường công nghị. Hồi tháng 6 năm nay, các giám mục cho biết muốn đề cập đến các vấn nạn và đòi hỏi trong một cuộc đối thoại với nhiều tín hữu. Lý do khiến các giám mục Thụy Sĩ muốn tiến hành con đường công nghị vì có nhiều thư ngỏ và những lời kêu gọi của các tín hữu về vấn đề này. Sau đó, có nhiều cá nhân tín hữu cũng như các tổ chức công giáo tỏ ra sẵn sàng cộng tác vào tiến trình công nghị. Bà Encarnacion Berge Lobato, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, nói rằng hiện nay người ta chưa biết ai sẽ tham gia con đường công nghị tại nước này. Bà nói, dầu sao, chúng tôi muốn có một sự pha trộn tốt đẹp, già và trẻ, nam và nữ, giáo dân và thần học gia, người Thụy Sĩ và người nhập cư. Để có những ý tưởng mới, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ muốn có sự tham gia của cả những người cho đến nay chưa tham gia vào các cơ cấu thượng tầng. Tuy nhiên, bà Berger Lobato cảnh giác rằng con đường công nghị mà các giám mục Thụy Sĩ muốn thực hiện không phải là một tiến trình dân chủ. Sự tham gia chỉ là một thành phần của tiến trình này. Cần phải có khoảng trống để cảm thấy điều mà Chúa Thánh Thần muốn chỉ cho chúng ta trên đường. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở các tín hữu công giáo Đức về tiến trình canh tân giáo hội tại nước này rằng, con đường công nghị không phải chỉ là bàn thảo về các vấn đề tổ chức và cơ cấu, nhưng cả các vấn đề đức tin cũng phải được tìm chỗ đứng trong tiến trình này. Thụy Sĩ có 8 triệu 200 ngàn dân, trong số này 65% thuộc vùng nói tiếng Đức, 18% ở vùng nói tiếng Pháp, 10% nói tiếng Ý, và 1% thuộc bang Grison nói tiếng Romance. Số tín hữu công giáo chiếm 37,3% thuộc 6 giáo phận và 2 đan viện biệt hạt. Tin Moscow, Liên bang Nga. 2/3 dân Nga xưng mình là tín hữu chính thống giáo. Theo cuộc thăm dò mới nhất của Viện Điều tra Dư luận VCOM được hãng tin Interfax của Nga chuyển đi hôm 23 tháng 8 vừa qua, 2/3 dân Nga xưng mình là tín hữu chính thống, nhưng cũng có 15% coi mình là vô thần. Tỷ lệ này lên tới 33% nơi những người trẻ ở Nga từ 18 đến 24 tuổi. Viện VCOM cho biết 86% những người Nga tuyên bố mình theo chính thống giáo cũng là những người được rửa tội ở nhà thờ, trong đó có 2/3 được rửa tội do quyết định của cha mẹ hoặc họ hàng. 34% những người được hỏi ý kiến cho rằng mỗi người phải tự quyết định xem như một người lớn mình có chịu phép rửa tội hay không. Tỷ số này lên tới 59% nơi những người trẻ. Ông Kirin Rodin, Phó Giám đốc Viện Vision, đặc trách liên hệ với cơ quan nhà nước, nhận xét rằng, khi nghiên cứu kỹ lưỡng cuộc điều tra, người ta thấy có xu hướng gia tăng khủng hoảng về tín ngưỡng nói chung và về chính thống nói riêng. Nơi thế hệ trẻ cũng được gọi là thế hệ kỹ thuật số, có sự gia tăng xu hướng không tín ngưỡng và sự giảm sút của chính thống trong thế hệ này giảm sút gấp 3 lần.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần cuối tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Tài liệu làm việc được tiếp tục như sau. Chương 7. Sứ mệnh của các phương tiện truyền thông và của chính truyền thông. Giáo hội sẽ dành tầm quan trọng lớn hơn cho các phương tiện truyền thông xã hội và sẽ sử dụng chúng để truyền giảng tin mừng. Các phương tiện truyền thông, các ý thức hệ và các nền văn hóa. Một trong những thách thức lớn đối với giáo hội là suy nghĩ về việc làm cách nào tự định vị mình trong thế giới liên nối kết này. Các phương tiện truyền thông xã hội đại chúng truyền tải các mẫu mực tác phong, lối sống, các giá trị và não trạng nhằm truyền bá một nền văn hóa có xu hướng tự áp đặt và tiêu chuẩn hóa thế giới nối kết qua lại của chúng ta. Vấn đề là sự quyến rũ về ý thức hệ bởi não trạng duy tiêu thụ chủ yếu ảnh hưởng đến giới trẻ. Trong nhiều trường hợp, người trẻ bị dẫn đến chỗ không còn quý chuộng và thậm chí bác bỏ nền văn hóa và truyền thống riêng của chính họ, chấp nhận một cách không phê phán mô hình văn hóa đương thực. Điều này gây ra việc bứng gốc và mất bản sắc. Các phương tiện truyền thông của giáo hội. Giáo hội có một cơ sở hạ tầng các phương tiện truyền thông, đặc biệt là các đài phát thanh, vốn là phương tiện truyền thông chính của mình. Các phương tiện truyền thông có thể là một dụng cụ rất quan trọng để truyền tải lối sống tin mừng, các giá trị và tiêu chuẩn của nó. Chúng cũng là một phương tiện để cung cấp thông tin về những gì đang xảy ra ở Amazon, đặc biệt liên quan đến các hậu quả của một lối sống nhằm hủy hoại được truyền thông che giấu trong tay các tập đoàn lớn. Đã có một số trung tâm truyền thông xã hội được điều hành bởi chính người dân bản địa. Họ trải nghiệm niềm vui khi có thể phát biểu lời lẽ và tiếng nói của chính họ, không những với các cộng đồng của chính họ, mà còn với cả thế giới bên ngoài nữa. Thế giới bản địa cho thấy các giá trị không được thế giới hiện đại chia sẻ. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là chính các người bản địa được trao quyền sử dụng các phương tiện truyền thông. Việc đóng góp của họ có thể cộng hưởng với và hỗ trợ cho việc hoán cải sinh thái của giáo hội và hành tinh. Đây là về thực tại Amazon, phát sinh từ Amazon và có các hậu quả hành tinh. Các gợi ý. Những điều sau đây được đề nghị. Huấn luyện toàn diện các nhà truyền thông bản địa, đặc biệt là người bản địa, để tăng cường các trình thuật chuyên biệt đối với lãnh thổ. Sự hiện diện của các tác nhân mục vụ trong các phương tiện truyền thông đại chúng, tạo ra, cổ vũ và củng cố các đài phát thanh và các đài truyền hình mới với các nội dung phù hợp với thực tại Amazon. Sự hiện diện của giáo hội trên Internet và các mạng truyền thông khác để nâng cao ý thức về thực tại của Amazon ở các phần khác của thế giới. Một kế hoạch mục vụ chuyên biệt bao gồm các phương tiện truyền thông khác nhau trong tay của giáo hội và những người làm việc trong các phương tiện truyền thông khác. Phải cổ vũ trong cơ cấu và máng truyền của giáo hội hoàn vũ, việc tạo ra và phổ biến nội dung về tính liên quan của Amazon, các dân tộc và các nền văn hóa của nó đối với thế giới. Chương 8. Vai trò tiên tri của giáo hội và việc cổ vũ nhân bản toàn diện. Từ tâm điểm của tin mừng, chúng ta thấy mối nối kết sâu sắc giữa việc truyền giảng tin mừng và sự tiến bộ của con người, một điều nhất thiết phải tìm được biểu thức và phát triển trong mọi công việc truyền giảng tin mừng. Giáo hội vươn tay ra. Giáo hội có sứ mệnh truyền giảng tin mừng, một điều cũng ngụ ý cam kết cổ vũ việc thi hành trọn vẹn các quyền của các dân tộc bản địa. thực thể, thì những dân tộc này họp nhau, họ nói về linh đạo cũng như về những gì đang xảy ra với họ và các vấn đề xã hội của họ. Giáo hội không thể từ bỏ mối quan tâm của mình đối với sự cứu rỗi toàn diện con người, một điều đòi hỏi phải ủng hộ nền văn hóa của các dân tộc bản địa, nói đến các nhu cầu sống còn của họ, đồng hành với các cuộc di chuyển của họ, và tham gia các lực lượng để đấu tranh cho quyền lợi của họ. Giáo hội lắng nghe. Chúa Thánh Thần nói trong tiếng nói của người nghèo, giáo hội phải lắng nghe họ vì họ là nguồn cứ liệu tư tưởng thần học. Khi lắng nghe nỗi đau, sự im lặng trở nên cần thiết để có thể nghe được tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Giọng nói tiên tri ngụ ý một ánh mắt chiêm niệm mới có khả năng thương xót và cảm kết. Là thành phần của người dân Amazon, giáo hội làm mới lời tiên tri từ truyền thống bản địa và Kitô giáo. Nhưng nó cũng có nghĩa là nhìn bằng một lương tâm có phê phán một loạt các tác phong và thực tại của các dân tộc bản địa đi ngược lại với tin mừng. Thế giới Amazon yêu cầu giáo hội làm đồng minh của nó. Giáo hội và quyền lực. Làm giáo hội ở Amazon một cách thực tế có nghĩa là nếu vấn đề về quyền lực một cách tiên tri, vì ở khu vực này, người dân không thể khẳng định quyền của họ chống lại các lợi ích kinh tế và định chế chính trị to lớn. Ngày nay, đặt vấn đề quyền lực trong việc bảo vệ lãnh thổ và các nhân quyền là liều mạng sống của mình, là bước lên con đường thập giá và tử đạo. Số các tử đạo ở Amazon rất đáng báo động. Ví dụ, chỉ riêng ở Brazil, 1.119 người bản địa đã bị sát hại từ năm 2003 đến năm 2017 vì bảo vệ lãnh thổ của họ. Giáo hội không thể thờ ơ, ngược lại, phải giúp bảo vệ những người nam nữ đang bảo vệ nhân quyền, và tưởng nhớ các vị tử đạo của họ, trong số đó có nhà lãnh đạo như nữ tu Dorothy Spang. Các gợi ý. Là một cộng đồng liên đới khắp thế giới, giáo hội phản ứng có trách nhiệm đối với tình hình hoàn cầu về bất công, đói nghèo, bất bình đẳng, bạo lực và loại trừ ở Amazon. Giả định căn bản của giáo hội là thừa nhận các mối liên hệ bất công. Do đó, điều cần là phải tố cáo các mô hình khai khoáng gây thiệt hại cho lãnh thổ và vi phạm quyền lợi của các cộng đồng, cất cao tiếng nói chống lại các dự án ảnh hưởng đến môi trường và cổ vũ chết chóc. Tham gia các phong trào xã hội cơ sở để công bố các tiên tri một chương trình nghị sự về công lý nông nghiệp nhằm cổ vũ việc cải cách nông nghiệp sâu sắc, hỗ trợ nông nghiệp và nông lâm hữu cơ. Tiếp nhận chính nghĩa nền sinh thái nông nghiệp bằng cách lồng nó và các hoạt động huấn luyện của họ nhằm phát triển một ý thức lớn hơn đối với chính người dân bản địa. Cổ vũ việc đào tạo, bảo vệ và tính có thể chấp pháp các nhân quyền của các dân tộc Amazon, của các sắc dân khác và của thiên nhiên, bảo vệ các nhóm thiểu số và những người dễ bị tổn thương nhất. Lắng nghe tiếng khóc của mẹ đất đang bị tấn công và bị thương tổn nghiêm trọng bởi mô hình kinh tế của việc phát triển săn mồi và tiêu diệt sinh thái, vốn được hình thành và áp đặt từ bên ngoài để phục vụ các lợi ích bên ngoài hết sức mạnh mẽ, và là những lợi ích sát hại, cướp bóc, tiêu diệt và tàn phá, trục xuất và vứt bỏ. Cổ vũ phẩm giá và sự bình đẳng của phụ nữ ở nơi công cộng, tư riêng và giáo hội, bằng cách bảo đảm có cơ hội để tham gia, bằng cách chống lại bạo lực thể xác, gia đình và tâm lý, sát hại con gái, phá thai, khai thác và buôn bán tình dục, và bằng cách cam kết đấu tranh để bảo đảm quyền lợi của họ và vượt qua bất cứ loại tiên mẫu nào. Cổ vũ một ý thức sinh thái mới có thể dẫn chúng ta đến chỗ thay đổi thói quen tiêu thụ, cổ vũ về sử dụng năng lượng tái tạo, tránh các vật liệu có hại, và thực thi các nghèo đường hành động khác được nêu bật bởi thông điệp Laudato Si, cổ vũ các liên minh để chống phá rừng, và cổ vũ việc tái trồng rừng. Tiếp nhận một cách không sợ hãi và cụ thể việc ưu tiên chọn người nghèo trong cuộc đấu tranh của các dân tộc bản địa, các cộng đồng truyền thống, các di dân và người trẻ, để hình thành đặc tính của giáo hội ở Amazon. Tạo ra các mạng lưới hợp tác trong các lĩnh vực vận động khu vực, toàn cầu và quốc tế, trong đó, giáo hội tham gia một cách hữu cơ để chính các dân tộc có thể tố cáo sự vi phạm các nhân quyền của họ. Kết luận. Trong suốt hành trình dài của nó, Tài liệu làm việc này đã lắng nghe tiếng nói của Amazon về ánh sáng đức tin, và nó đã cố gắng đáp lại tiếng kêu của người dân và lãnh thổ Amazon về nền sinh thái toàn diện, và tìm kiếm những nẻo đường mới cho một giáo hội tiên tri ở Amazon. Những tiếng nói của Amazon này kêu gọi một đáp ứng mới cho các thách thức đa dạng. Họ yêu cầu những nẻo đường mới để làm một Kairos hoàng thời trở thành khả hữu, một thời của ơn thánh và hy vọng trong giáo hội và cho thế giới. Chúng ta kết luận dưới sự che chở của mẹ Maria, đấng được tôn kính dưới nhiều tước hiệu khác nhau khắp Amazon. Chúng ta hy vọng rằng, thượng hội đồng này sẽ là một biểu thức cụ thể của tính đồng nghị của một giáo hội đang vươn tay ra ngoài, để sự sống viên mãn mà Chúa Giê-xu đã mang đến cho thế giới, có thể đến tay mọi người, nhất là người nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong tuần này, chúng ta cùng nhau chia sẻ đề tài Có Chúa có niềm vui.
Đốt cháy tan những đau, và bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Chắc hẳn đã hơn một lần, các bạn đã nghe đoạn phúc âm theo Thánh Luca, chương 1, câu 39 đến câu 45. Thuật lại việc Đức Maria đi thăm bà chị họ Elizabeth và được bà này khen là thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bài phúc âm trên cho chúng ta biết Thiên Chúa là đấng ban niềm vui cho ông Gioan. Mẹ Maria là người đưa Chúa cho bà Elizabeth. Chúa muốn dùng con người như một trung gian để trao ban niềm vui cho những người chung quanh nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Người Kitô hữu phải là máng, là trung gian, là nguồn hy vọng đuốc sáng cho những ai đang lầm lũi trong đêm tối. Người ta sẽ không nhớ ai đã làm lớn, ai đã làm lở núi đào sông, nhưng người ta chỉ nhớ những ai đã làm cho mình được vui tươi hạnh phúc và có ý nghĩa trong cuộc sống. Sau đây là bài trắc nghiệm triết lý của ông Charles Scull, người đã khởi đầu đề tài Những hạt lạc trong chuyện khôi hài. Bạn không cần cho điểm những câu trả lời, nhưng xin bạn hãy lắng nghe, rồi bạn sẽ biết tác giả muốn nói gì với bạn. 1. Hãy cho biết 5 người giàu nhất thế giới. 2. Hãy cho biết 5 người đã được thể thao thế giới tặng huy chương. 3. Hãy cho biết 5 người được thi tuyển hoa hậu quốc tế. 4. Hãy cho biết 10 người đã được giải thưởng Nobel. 5. Hãy cho biết 6 người được giải thưởng điện ảnh thế giới. 6. Hãy cho biết tên 6 người được thưởng khoa học trong 10 năm qua. Bạn hiểu trắc nghiệm này thế nào? Chắc chắn bạn hiểu rằng không ai trong chúng ta nhớ tên tuổi của những người có hàng tít lớn trên báo chí. Họ có thể là những người tài giỏi, làm khuynh đảo thế giới thật đấy, nhưng tên tuổi của họ đến rồi đi rồi bị quên lãng. Những giải thưởng sáng chói rồi cũng bị lu mờ với thời gian. Bằng cấp, giấy khen rồi một ngày nào đó cũng bị chôn giấu dưới đất theo người chết mà thôi. Sau đây là bản trắc nghiệm thứ hai, xin mời bạn lắng nghe. 1. Bạn hãy cho biết tên tuổi của thầy cô, những người đã giúp bạn trong trường học thời thơ ấu. 2. Cho biết tên 3 người bạn đã giúp bạn vượt qua trong khi bạn gặp khó khăn. 3. Hãy cho biết tên 3 vị ân nhân đã giúp bạn trong khi bạn thiếu thốn. 4. Hãy cho biết tên của 3 người đã khuyến khích và đặt niềm tin nơi bạn. 5. Hãy cho biết tên 3 người mà bạn thích gần gũi. 6. Hãy cho biết tên 5 người anh hùng vì đời sống của họ đã làm bạn cảm phục. Trắc nghiệm này dễ hơn phải không, thưa bạn? Bài học kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng, những người đã có ảnh hưởng lớn trên chúng ta không phải là những người có bằng cấp, có nhiều tiền. Họ là những người không cần phải học giỏi, uyên thâm, nhưng bạn nhớ người đã thương và lo cho bạn. Họ là những người đang muốn bạn làm như họ, bắt chước họ. Bạn đừng lo lắng về thế giới sẽ chấm dứt ngày mai. Bạn hãy lo ngày hôm nay và làm tốt ngày hôm nay. Câu chuyện bên cửa sổ cho chúng ta một ý nghĩa cao thượng mà chắc chắn những ai đã nghe không thể quên được. Chuyện kể rằng, hai người đàn ông trong cơn bạo bệnh cùng ở chung một phòng bệnh viện. Một trong hai người được phép ngồi lên tại giường của mình một tiếng đồng hồ mỗi buổi chiều để làm ráo nước ứ trong hai buồng phổi của anh. Giường anh ở sát bên khung cửa sổ duy nhất của căn phòng. Còn người kia thì phải nằm dán lưng suốt trên giường. Hai người nói chuyện với nhau liên tu bất tận. Họ nói về vợ con, về gia đình, nhà cửa, công việc làm, về thời gian trong quân ngũ và về những nơi mà họ đã trải qua trong các kỳ nghỉ hè của họ. Mỗi buổi chiều, khi anh chàng trên giường bên cửa sổ được phép ngồi lên, thì đó là lúc anh dành để mô tả cho người bạn cùng phòng mình tất cả những gì mình trông thấy bên ngoài cửa sổ. Đó cũng là khoảng thời gian mà người đàn ông nằm ở giường bên cạnh bắt đầu đi vào một thế giới rộng mở, hưng phấn hơn với tất cả những hoạt động và màu sắc phong phú của thế giới bên ngoài. Khung cửa sổ ấy nhìn xuống một công viên có một hồ nước tuyệt đẹp. Trên mặt hồ, đàn vịt và thiên nga tung tăng đùa giỡn. Đám trẻ con bơi thuyền ngược xuôi. Những đôi tình nhân nắm tay nhau bách bộ qua các luống hoa rực rỡ màu sắc. Thấp thoáng đó đây điểm xuyết những hàng cây cổ thụ càng làm tăng vẻ trang nghiêm hữu tình cho toàn cảnh bức tranh. Và xa xa một thành phố tráng lệ thấp thoáng in dấu ở chân trời. Trong khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả tất cả những chi tiết của cảnh quan trác tuyệt ấy, thì anh bạn ở giường bên kia nhắm chặt mắt lại, say sưa hình dung trong đầu mình tất cả những đường nét xinh đẹp tuyệt vời của bức tranh. Một buổi chiều nắng ấm nọ, anh chàng bên cửa sổ mô tả một đoàn diễn hành đang đi ngang qua. Dù không thể nghe được âm thanh của đoàn diễn hành, người bạn ở giường bên kia vẫn có thể hình dung được rõ mồn một tất cả những gì đang diễn ra ở dưới kia dựa vào những mô tả đầy ấn tượng của bạn mình. Ngày qua tháng lại, một buổi sáng, khi mang nước đến tắm rửa cho bệnh nhân, cô y tá trực phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã chết từ bao giờ. Anh đã ra đi êm ái trong giấc ngủ. Vừa khi căn phòng được trả lại bầu khí thường ngày, người đàn ông ở giường bên kia ngỏ ý xin được chuyển đến nằm ở bên cửa sổ, thay vào chỗ mà người bạn quá cố của mình vừa bỏ lại. Cô y tá vui vẻ thực hiện sự chuyển rời này. Sau khi đã giúp anh yên vị bên khung cửa sổ, cô rời đi để anh nằm lại một mình trong phòng. Người đàn ông lấy sức gắng gượng, chống một khuỷu tay để ngước đầu lên. Anh muốn lần đầu tiên chính mình chiêm ngắm thế giới bên ngoài. Cuối cùng, anh cũng ngước đầu được đủ cao để có thể nhìn qua cửa sổ. Một cách chậm rãi và hết sức vất vả, anh xoay đầu nhìn qua, hướng đôi mắt ra bên ngoài cửa sổ, thì chẳng thấy gì ngoài một bức tường sừng sững trống trơn. Gặp lại cô y tá, anh kể lại câu chuyện và hỏi cô điều gì đã thúc đẩy người bạn quá cố của mình vẽ ra những cảnh trí ngoạn mục đến thế bên ngoài khung cửa sổ này. Cô y tá cho anh biết rằng người bạn ấy của anh bị mù và đã không hề trông thấy bất cứ gì, kể cả bức tường kia. Cô nói, Có lẽ chỉ vì muốn an ủi anh mà anh ấy đã làm thế. Các bạn trẻ thân mến, người bạn bên khung cửa sổ là người có Chúa và trao ban niềm vui cho bạn mình. Có phải vậy không, thưa bạn? Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thánh Mẫu Học, nói về Đức Bà Finca Betania bên Venezuela phần 3.
Kính thưa quý vị thính giả, Finca Betania là một làng quê nằm trong vùng có nhiều ngọn đồi nhỏ bao quanh với cây cối tùm vùng nhiệt đới, nằm giữa hai tỉnh Cua, thủ phủ vùng Urdaneta và San Casimiro, trong tiểu bang Miranda, cách thủ đô Caracas của Venezuela 65 cây số. Nơi đây có một ngôi nhà cũ với máy xay lúa chạy bằng nước, đồn điền trồng mía làm đường và cà phê và một hang đá có nước trong vắt. Chính tại đây Đức Mẹ đã hiện ra với bà Maria Esperanza Medrano de Bianchini nhiều lần và hàng ngàn tín hữu cũng đã có thể trông thấy Đức Mẹ. Lần thứ nhất Đức Mẹ hiện ra tại Finca Betania là ngày 25 tháng 3 năm 1976. Sau đó Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần nữa, đặc biệt rất nhiều lần trong hai năm 1984-1985. Và ít hơn trong hai năm 1986-1987, cho tới lần cuối cùng vào năm 1990. Là một phụ nữ có cuộc sống thần bí ngay từ ngày còn bé, bà Maria Esperanza đã được Đức Mẹ ban cho nhiều sứ điệp trước khi được Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ đã nói tới một vùng đất thánh sẽ trở thành hòm bia giao ước mới ở miền trung nước Venezuela, và nó sẽ trở thành một nơi cầu nguyện và hành hương thường hằng cho nhân dân Venezuela cũng như cho mọi quốc gia trên thế giới, để các dân tộc và các quốc gia có thể nắm tay nhau trong cử chỉ hòa giải và là nơi giáo hội và dân chúng hiệp nhất trong cùng một con tim duy nhất. Đức Mẹ giải thích việc hiện ra và nói, Mẹ đến hòa giải chúng, tìm kiếm chúng và ban cho chúng đức tin đã biến mất trong các ồn ào náo động của kỷ nguyên hạt nhân đang sắp nổ tung. Sứ điệp của mẹ là một sứ điệp của đức tin, tình yêu thương và niềm hy vọng. Nhưng hơn tất cả, mẹ đem đến sự hòa giải giữa các dân tộc và các quốc gia. Đó là điều duy nhất có thể cứu vãn thế kỷ này khỏi chiến tranh và sự kết thúc vĩnh viễn. Nếu không có một sự thay đổi xảy ra và không có sự hoán cải, thế giới sẽ bị hủy hoại dưới lửa chiến tranh và chết chóc. Đức Mẹ báo cho bà Maria Speranza Medrano de Bianchini biết rằng, chẳng bao lâu nữa sẽ có một cảnh báo. Ngày đây thời điểm lớn lao của ngày ánh sáng vĩ đại tới, lương tâm của dân mến yêu này phải được lay động một cách mạnh mẽ để người ta dọn dẹp trật tự trong nhà và dâng cho Chúa Giêsu việc đền bù đúng đắn cho các bất trung hàng ngày do các người tội lỗi tiếp tục kéo dài luôn mãi. Đức Mẹ thường hiện ra trong các ngày thứ bảy, chủ nhật và trong các ngày lễ kính mẹ.
Trong số các sứ điệp Đức Mẹ nhắn gửi thế giới, có vài sứ điệp mang tính cách cấp thiết và thê thảm. Đó là các lời cảnh cáo, kêu gọi trong viễn tượng ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Trong lần hiện ra ngày 11 tháng 8 năm 1987, Đức Mẹ nói với bà Maria Esperanza, trong lúc này đây, con người lạm dụng các ơn thánh nhận lãnh và đang đi tới chỗ hư mất. Nếu không có một sự thay đổi và canh cải cuộc sống tốt đẹp hơn, nó sẽ ngã quỵ dưới lửa, chiến tranh và cái chết. Trong lần hiện ra ngày 23 tháng 3 năm 1973, bà Maria đã nhận được sứ điệp sau đây liên quan tới ngày sau hết và nước của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đức Mẹ nói, đó là giờ khó khăn đối với toàn thể nhân loại và cần phải tránh các hiểu lầm giữa các anh em với nhau, các quốc gia phải hiệp nhất. Tình yêu của Chúa Giêsu của mẹ sẽ là cánh cửa được mở ra cho các con tim để bước vào một kỷ nguyên rất đẹp, phải tái linh hoạt các dân tộc cho một giáo huấn vinh quang về sự hiệp nhất. Các con hãy lợi dụng thời gian, bởi vì đang tới giờ con mẹ sẽ hiện diện trước mặt tất cả như thẩm phán và đấng cứu độ. Các con phải ở lại trong các điều kiện cần thiết để cùng sống với Ngài trong ngày vĩ đại ấy. Đừng tin rằng nó còn xa. Ngày 24 tháng 4 cùng năm, Đức Mẹ nói, ngày vĩ đại đang tới đó, con mẹ sẽ đến. Các con hãy cầu nguyện nhiều để tai ương kinh hoàng đang tới bị cầm giữ lại. Và trong năm 1988, Đức Mẹ nói như sau, các con ơi, mẹ khẩn nài các con hãy lợi dụng các ngày giờ phút giây để tự chuẩn bị. Việc loan báo tin mừng là việc diễn tả thời vàng son mới của một thế giới mới, nơi hòa bình, các con đường của tình yêu đưa các con đạt tới sự ngay thẳng và hiểu biết của con cái Thiên Chúa. Các con là con cái của Thiên Chúa, là dân của Ngài. Gia đình bà Maria Esperanza Medrano di Bianchini sống trong vùng ngoại ô thủ đô Caracas và có 7 người con, 6 gái, 1 trai. Tất cả đều đã lập gia đình và bà Maria có 20 cháu nội ngoại. Mọi người sống rất hạnh phúc và hiệp nhất chung quanh bà. Các con bà cho biết bà đã làm một phép lạ cho gia đình mỗi ngày. Chị Maria Gracia, con gái thứ ba, kể rằng, có một lần chị mang quần áo của mẹ đi giặt. Khi lấy quần áo ra, chị trông thấy có vô số cánh hoa hồng lẫn lộn trong đó. Các con rể của bà kể rằng, họ thường trông thấy các tượng ảnh trong nhà bà khóc, dầu chảy trên da của bà và trên lưỡi xuất hiện các bánh thánh. Chị Maria Coromoto, con gái thứ tư của bà, cho biết đã từng trông thấy mẹ mình bay lơ lửng trên mặt đất, trong khi bà cầu nguyện giữa một nhóm người. Một lần khác, bà cho chị mượn áo vest, chị thấy bên trong áo đầy các cánh hoa hồng. Chị lượm được 15 cánh hồng, và hiện tượng này kéo dài 15 phút. Có rất nhiều người khác cũng kể lại các chuyện tương tự.
Bác sĩ Greban cho biết, ông đã trông thấy biết bao nhiêu cánh hồng xuất hiện, chúng trở nên cánh hồng thật như thế nào, và người ta ngửi thấy mùi hoa hồng xung quanh ra sao. Còn bác sĩ Alfonso Gutierrez Burgos làm chứng rằng ông đã quan sát các dấu thánh trên người bà trước sự hiện diện của vị tướng chỉ huy quân đội và nhiều người khác. Ông chắc chắn rằng các điều xảy ra có tính cách siêu nhiên. Như là bác sĩ, ông đã xem xét các tay của bà và tìm hiểu xem chúng là loại vết thương nào. Chúng là các vết thương rất tinh tế ở giữa hơi sưng lên. Chúng chặt da bà ra làm bà rất đau và chảy máu. Điều lạ lùng nhất là chứng từ của các bác sĩ và của một nhà báo đài truyền hình. Họ đã trông thấy một bông hồng nở ra trên da của bà. Hơn 15 lần trong đời bà đã có một bông hồng màu đỏ thực, nở ra từ trái tim, có đọng xương và tỏa ra một mùi thơm không thuộc thế giới này. Thật là khó tin, nhưng đã có rất nhiều người quả quyết là họ đã trông thấy tận mắt. Ban đầu là một chấm đỏ, rồi cái trứng nở ra như thân hồng có gai đâm vào da, khiến cho bà Maria Esperanza hấp hối đau đớn như phụ nữ sinh con. Bà Caroline Fuenmayor, một nhà báo của kênh truyền hình số 1 Venezuela, người đã quay phim các dấu thánh và hiện tượng bông hồng, cho biết bà Maria Esperanza là một người rất đặc biệt. Bà không thuộc về nơi này, bà như thể là ở giữa trời và đất. Bà Maria Esperanza cũng có tương quan thân tình với cha Pio thành Pietrelcina. Ngày 23 tháng 9 năm 1968, khi bà đang cầu nguyện trong nhà, thì cha Pio hiện ra với bà và nói, cha đến vĩnh biệt con, giờ của cha tới rồi. Bà cha Pio qua đời hôm sau đó. Năm 1979, bà Maria Esperanza đã thành lập Hiệp hội Betania, là một phong trào giáo dân có mục đích loan báo tin mừng, giáo dục đức tin và phát triển thịnh vượng xã hội, phát triển cuộc sống gia đình và thăng tiến công bằng xã hội. Ngày 8 tháng 12 năm 1991, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cha Otiosa đã chứng kiến mình Thánh Chúa chảy máu trong tay bà Maria Esperanza. Máu đã được phân tích và được khẳng định đó là máu người. Năm 1998, ông Daniel Sanford, người Mỹ, sinh sống tại New Jersey,
đã đi hành hương Fincabetania để kính viếng bình Thánh Chúa chảy máu được lưu giữ trong nhà nguyện ở đây. Cha Mazzarella đã dâng thánh lễ và sau cùng đã mở cửa nhà tạm cất giữ bình Thánh Chúa chảy máu. Ông Daniel đã quay phim với máy quay cá nhân của mình. Ông thấy bình Thánh Chúa rực lửa và ở chính giữa ông trông thấy một trái tim đập nhịp trong khoảng 30 giây.
Đức Mẹ cũng cho bà Maria Esperanza biết mẹ sẽ làm cho bà nhận biết mẹ qua một con bướm. Đôi khi bà trông thấy trên đường hay khi bà lái xe. Khi thấy dấu hiệu này, phải đọc kinh kính mừng vì mẹ ở với con và che chở con. Con bướm xuất hiện rồi biến mất không một tiếng động. Ông Carlos Morero, con rể của bà, kể rằng đã có nhiều người trông thấy con bướm tại hang đá ở Finca Betania, chung quanh nhà của bà Maria. Ngày 25 tháng 3 năm 1997, có một nhóm tín hữu Michigan đã chụp hình con bướm xuất hiện bất thình lình không biết từ đâu. Các con bướm màu xanh này là loài bướm đặc thù của châu Mỹ Latin. Các chứng nhân cũng tuyên bố rằng chúng có màu rạng rỡ và xuất hiện khi bà Maria có các thị kiến. Những khách hành hương đến hang đá Finca Betania cũng kể rằng họ đã trông thấy các cánh hồng rơi từ trời xuống, nghe tiếng các ca đoàn thiên quốc hát và các vụ lành bệnh lạ lùng. Ông Bianchini, chồng bà Maria, kể lại rằng, hồi năm 1937, Chúa đã cho bà thăm luyện ngục. Bà đã đến trước mặt một đám đông người, một trong các linh hồn tuyệt vọng đã chộp lấy tay bà. Khi ra khỏi luyện ngục, bà Maria trông thấy một dấu đỏ rần đau đớn như khi bị bỏng nước sôi. Maria đã nói cho tôi biết tên linh hồn ấy là một thiếu nữ Venezuela mà con gái chúng tôi là Maria Coromoto quen biết. Maria Esperanza cũng đã trông thấy nhiều cánh tay khác nữa tuyệt vọng giơ lên, nhưng thiếu nữ này đã may mắn nắm được tay của bà và cho bà hay chị là người sống tại Caracas và nói, xin bà giúp đỡ tôi với, rồi chộp lấy ngón tay út bàn tay phải của vợ tôi. Sau thị kiến đó, Maria đã cầu nguyện cho linh hồn ấy mỗi ngày, và một hôm bà đã cảm thấy linh hồn của thiếu nữ ấy được giải thoát khỏi luyện ngục. Ông Bianchini kể tiếp, ngày hôm đó có một cây khô héo vì mùa đông trong vườn nhà của chúng tôi bất thình lình nở đầy hoa màu trắng. Thật là tuyệt vời trông thấy các bông hoa thật nở trên một cây khô. Maria tả lại cảnh luyện ngục giống hệt như tâm tình mà bạn có trong một nghĩa trang. Một tâm tình buồn và cô đơn. Bà Maria Esperanza cho biết, chúng ta tất cả đều đi qua luyện ngục. Để đừng qua đó thì cần phải sống một đời sống rất thánh thiện. Các người chồng phải yêu thương vợ mình, đi theo con đường ngay thẳng và săn sóc con cái, trao ban tình yêu thương cho chúng trong việc giáo dục chúng. Chúa sống giữa chúng ta, Đức Mẹ sống giữa chúng ta không thể trông thấy các ngài, nhưng chúng ta cảm nhận được các ngài trong tim mình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Dặn danh nước Việt vì tình yêu Chúa trở nên hy lễ tình thương. Dù đòn roi xiềng xích không cùng, dù đầu rơi nguyện vẫn trung thành, được theo chân Chúa lên đồi cao. Nhờ tình yêu Chúa khắp thánh tử đạo vững tin can trường khoai hồn. Ngày về thiên quan Chúa thương ban tặng phúc vinh rằng đời ngang trôi gian trần chúng con thành tâm tấn cầu còn tình theo Chúa thực thi bác ai mọi nơi. Nguyện đời con mật thiết với Ngài,
được trở nên nhân chứng nước trời để nên men nuôi nơi trần gian. Nhờ tình yêu Chúa các thánh tử đạo vững tin cản trường hoài hùng. Ngày về thiên quốc Chúa thương ban tặng phúc vinh dạng người.
Ngày 28 tháng 5 năm 2019 vừa qua, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc công bố quyết định chọn ngày 22 tháng 8 hàng năm làm ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của bạo lực vì lý do tôn giáo hay niềm tin. Ngày 22 tháng 8 năm nay sẽ là lần tưởng niệm đầu tiên với tinh thần liên đới và bổn phận đức tin. Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị các giáo phận, các dòng tu đồng loạt tổ chức thánh lễ hoặc các giờ chầu thánh thể vào ngày 22 tháng 8 năm 2019 này để cầu nguyện cho tự do tôn giáo, cho các nạn nhân của tình trạng bạo lực đàn áp tôn giáo. Đặc biệt tại Việt Nam, tuy không có những cuộc trấn áp bạo lực trên diện rộng, nhưng như nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam về luật tín ngưỡng tôn giáo, thì tự do tín ngưỡng tôn giáo không thật sự được coi là quyền của con người, nhưng chỉ là ân huệ cần phải xin và được ban phát. Đồng thời, nên tổ chức những cuộc thăm viếng, hỗ trợ gia đình các nạn nhân nếu có trên địa bàn phục vụ của mình. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta cầu nguyện dưới ánh sáng của cuộc đời Thánh tử đạo Phaolô Phạm Khắc Khoan. Thánh tử đạo Phaolô Phạm Khắc Khoan sinh năm 1771 tại làng Bồng Hải, tỉnh Ninh Bình, thuộc giáo phận Tây Đàng Ngoài, là người con duy nhất trong gia đình. Từ nhỏ, cậu bé Phạm Khắc Khoan đã có mơ ước đi tu. Ước mơ thánh thiêng ấy được cậu nuôi dưỡng và bồi đắp mỗi ngày. Cuối cùng, cũng đến ngày thầy Khoan trở thành linh mục của Chúa. Sau khi thụ phong linh mục, cha phụ trách xứ Kẻ Vịnh, rồi xứ Phúc Nhạc, nơi đông dân cư nhất trong tỉnh. Trong vai trò mục tử, cha luôn vui vẻ yêu thương người nghèo. Nhờ sự cẩn trọng đầu tư trong bài giảng, cha đã dẫn dắt đàn chiên sứ đạo mỗi ngày thêm đạo đức, nhiệt tâm. Khoảnh khắc trao ban lời Chúa cho giáo dân đẹp biết bao, đó cũng là khoảng thời gian cha sống điều mình giảng dạy các hùng hồn nhất. Cha bị bắt, bị tù đày, bị gông cùm xiềng xích. Qua tất cả các khổ hình, cha vẫn giảng dạy về giáo lý đức tin với những lời lẽ nhẹ nhàng, dễ hiểu. Cha dẫn chứng thông qua con đường lý trí và giác quan, con người có thể nhận biết được đấng tạo thành. Thông qua nhận thức về lương tâm, con người có thể xác tín vào cõi vĩnh phúc mà không dừng lại ở thế gian chóng qua này. Qua cách đối thoại và lập luận như thế, cha tạo được cảm tình với những người xung quanh, đặc biệt là các quan án triều đình. Hình khổ cuối cùng cũng vơi nhẹ khi giọt máu đào rơi xuống và trở nên hy lễ dâng về Thiên Chúa, đấng đang đón đợi cha nơi cuối đoạn đường dương thế. Ngày 28 tháng 4 năm 1840, cha lãnh phúc tử đạo. Đức Leo thứ 13 truy tôn cha Phaolô Phạm Khắc Khoan lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II truy tôn các ngài lên bậc hiền thánh. lễ kính Ngài vào ngày 28 tháng 4 hàng năm. Cuộc đời của cha Phaolô Phạm Khắc Khoan khép lại để mở ra bao điều đáng cho ta suy gẫm. Máu người vô tội vẫn đổ xuống mỗi ngày. Hẳn nhiên, họ không phải là những tội đồ, càng không phải là những người chán sống. Cuộc sống của anh chị em trở nên ngắn ngủi đến bất ngờ. Cái chết đổ ngập trong sự thương cảm và bất an cho con người còn sống. Đó là thảm cảnh của thời cuộc, của sự tàn khốc hủy diệt. Sẽ còn những người tù lương tâm, những gia đình bỗng chốc bơ vơ sơ xác vì niềm tin tôn giáo. Thấu cảm và hiệp thông, chúng ta cầu nguyện cho thế giới được an bình, quyền sống và sinh tồn của mỗi sinh linh được tôn trọng. Cách riêng với đất nước Việt Nam, chúng ta mơ ước đạo luật tự do tín ngưỡng được áp dụng đúng với bản chất của nó. Việc thực hiện các hành vi tôn giáo trong hệ thống giáo hội địa phương cần được thừa nhận như một nhu cầu sống tâm linh. Được như vậy, mỗi người con của Chúa sẽ được sống trong tình Chúa và tình người cách sung mãn. Lạy Chúa, hôm nay chúng con chiêm ngắm thánh tử đạo Phaolô Phạm Khắc Khoan. Kết hợp với việc hưởng ứng sáng kiến của Liên Hiệp Quốc, chúng con cầu nguyện cho các nạn nhân vô tội trong các cuộc thảm sát vì mâu thuẫn cực đoan, vì bạo lực đàn áp tôn giáo, và không quên cầu nguyện cho nền công lý hòa bình được kiến tạo trên thế giới và với đất nước thân yêu này. Xin Chúa tiếp tục gia tăng lòng nhiệt thành, ý chí bền bỉ sống niềm tin và nhân bản cho những tạo vật của Chúa. Amen.
Anh hùng đức tin rạng danh nước Việt vì tình yêu Chúa trở nên hy lễ tình yêu. Dù đòn roi xiềng xích gông cùm, dù đầu rơi nguyện vẫn trung thành, được theo chân Chúa lên đồi cao. Trong gian trần chúng con thành tâm tấn cầu, trọn tình theo Chúa thực thi bác ái mọi nơi. Nguyện đời con mật thiết với Ngài, được trở nên nhân chứng nước trời, để nên men nuôi nơi trần gian. Nhờ tình yêu Chúa, các thánh tử đạo vững tin gian trường hoài hùng.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.